Dược thần, chương 338, nạp địch mẫu truyền thừa 1, góc truyện audio.com, thí thần nạp địch mẫu này, có người phẫn hận lên tiếng. Đúng lúc này ông, một đạo bạch sắc quang môn đột nhiên sáng lên giữa trung tâm thạch đài, rực rỡ quang mang chói mắt. Ha ha, chúc mừng các ngươi vượt qua sinh tử huyễn cảnh. Đồng thời, một giọng nói lanh lảnh vang lên trong thiên không. Nhưng, các ngươi đừng vui mừng quá sớm, sinh tử huyễn cảnh này, chỉ là cửa ải thứ nhất để đoạt được thí thần nạp địch mẫu bảo tàng, độ khó không phải quá lớn, chỉ cần tấn cấp thất giai hoàng linh sư, ý chí kiên định một chút là có thể thông qua thế nào, rất kích thích của không? Ha ha, ha ha ha, tên biến thái, La Nạp Đức hừ lạnh lên tiếng, những người khác thì không nói gì. Được rồi, đừng phí lời nữa, mọi người bước vào quang môn đi, sau khi bước vào, các ngươi sẽ đến một nơi khác của cung điện, các dũng sĩ, bước vào đi, nạp địch mẫu ta không đợi được nữa rồi, ha ha. Sau một tràng cười lớn, thanh âm của nạp địch mẫu biến mất trong thiên địa. Những người sống sót quay sang nhìn nhau, không ai nói gì, trực tiếp bước vào quang môn. Kiệt Sâm và Lôi Nặc cũng theo mọi người bước vào trong quang môn. Đứng trước quang môn, sắc mặt Lôi Nặc có chút lo lắng. Rất rõ ràng, từ những lời thí thần nạp địch mẫu có thể nghe ra thí thần nạp địch mẫu thiết chí sinh tử huyễn cảnh là để sàng lọc bất thất giai hoàng linh sư trở xuống. Kiệt Sâm mặc dù bởi vì nguyên nhân đặc thù không bị sàng lọc nhưng độ khó của những hiểm cảnh tiếp theo, khẳng định là bố trí cho thất giai hoàng linh sư trở lên, với tứ giai đê cấp thực lực của Kiệt Sâm, liệu có thể thuận lợi qua cửa không? Trong lòng Lôi Nặc vô cùng lo lắng. Sau khi bước vào quang môn, mọi người cảm thấy có chút choáng váng, đợi mọi người tỉnh táo lại, phát hiện đã ở trên một quảng trường cẩm thạch cực lớn. Trên quảng trường này, mọi thứ đều được lát bằng đá cẩm thạch, mọi người vội vàng nhìn xung quanh. Kiệt Sâm dùng ý thức vô thức quét một vòng, đột nhiên lộ vẻ sừng sốt. Phụ thân đâu? Mặt hắn hiện lên một tia sợ hãi khó hiểu, sắc mặt tái nhợt trong lòng run rẩy, sau đó vội vàng một lần nữa quét qua mọi người, nhưng vẫn không thấy thân ảnh phụ thân. Ý, Lôi Huynh và Ni Cổ Lạp Tư hai người đâu rồi? Đúng lúc này, trên quảng trường cũng có người phát hiện tình huống. Bọn hách bá không quan sát xung quanh nữa, mà vội vàng quan sát những người xung quanh, lúc nãy trên thạch đài có 10 người, bây giờ trên quảng trường, chỉ còn lại 8, không nhìn thấy Lôi Nặc và Ni Cổ Lạp Tư của Khải Kỳ gia tộc đâu. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ hai người họ không vào quang môn? Tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Nhưng sắc mặt Kiệt Sâm thì lại rất nhợt nhạt, hắn nhớ rất rõ, phụ thân là cùng mình bước vào trong quang môn, hơn nữa mình và phụ thân là hai người đi vào cuối cùng, Ni Cổ Lạp Sư Kiệt Sâm cũng là tận mắt nhìn thấy cùng Lai Nạp Tư bước vào trong quang môn. Nhưng, trong lòng Kiệt Sâm vô cùng lo lắng, hắn nhìn xung quanh, hy vọng nhìn thấy thân ảnh phụ thân, nhưng một lúc sau, vẫn không thấy xuất hiện. Trong lúc lo lắng, Kiệt Sâm không phát hiện ra sau khi Lôi Nặc biến mất trong đoàn người có những ánh mắt mang theo một đường quang mang nhìn về phía hắn trong giây lát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Chúng ta không cần lo nhiều như vậy, thử xem nơi này rốt cục là đâu. Hách bá đặc lên tiếng nói, bọn La Nạp Đức cũng gật đầu, đái mẫu Lạc càng quái thanh quái khí nói. Thí thần nạp địch mẫu quỷ dị như vậy, nói, góc truyện audio.com. Không chừng đã đưa bọn Lôi Huynh và Ni Cổ Lạp Tư đến nơi có bảo bối gì đó. Trong thanh âm của hắn rõ ràng có chút hả hê, nhưng lúc này Kiệt Sâm không còn tâm trí phẫn nộ nữa, trong lòng hắn tràn ngập lo lắng. Có thể phụ thân và Ni Cổ Lạp Tư đã bị truyền tống đến một nơi khác và cũng đang lo lắng cho mình. Kiệt Sâm đành phải tự an ủi mình. Chuyện sắc hiệp sau đó, mọi người bắt đầu quan sát quảng trường cẩm thạch. Trong lúc Kiệt Sâm lo lắng phụ thân xảy ra chuyện, thì trong một mật thất toàn thân kim sắc Lôi Nặc đang đờ đẫn đối mặt với một bức tường kim quang lơ lửng, mặt lộ sợ hãi. Cái này, Lôi Nặc mở to hai mắt, ánh mặt lộ vẻ khó tin. Trên bức tường trước mặt hắn, có từng bức điêu khắc và những hàng điêu khắc cùng văn tự thể hiện nội dung cực kỳ thâm ảo, đều là một số vận dụng cảm ngộ với kim hệ linh lực và linh lực pháp tắc, nhưng cho dù là thất giai trung cấp hoàng liền sư như Lôi Nặc cũng cảm thấy có chút lờ mờ. Nó giống như bắt một học sinh cấp 2 giải bài tập toán của học sinh cấp 3, đương nhiên sẽ cảm thấy đầu óc mù mờ, không biết phải làm thế nào. Xin chào kim hệ tu luyện giả. Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng đột nhiên vang lên trong mật thất, chính là thí thần nạp địch mẫu. Đầu tiên ngươi phải cảm thấy may mắn, bởi vì được đến không gian truyền thừa của nạp địch mẫu tư ta, thí thần nạp địch mẫu kim hệ linh thần, cả đời đi theo đại Na Han chinh chiến Nam Bắc, được người đời tặng cho danh hiệu thí thần. Lúc này, giọng nói của thí thần nạp địch mẫu không giống như lúc còn ở trong sinh tử huyễn cảnh, tràn ngập bá khí và hung hăng, lúc này, giọng nói ấy mang đến cho người ta cảm giác giết chóc quyết đoán, tư thế hào hùng. Thí thần Nạp Địch Mẫu, ta cả đời này chưa từng thu đồ, tất cả truyền thừa đều trong kim thông điện này, ngươi là may mắn, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch của ta, là có thể tiếp nhận truyền thừa của thí thần Nạp Địch Mẫu ta. Nhưng, muốn tiếp nhận truyền thừa của Nạp Địch Mẫu ta cũng không dễ, trên bức tường trước mặt ngươi, có bí pháp khống chế kim hệ linh sư cơ sở do Nạp Địch Mẫu ta tự sáng, ngươi phải làm chính là học tập. Yêu cầu nhiệm vụ truyền thừa, trong vòng một ngày học được thức thứ nhất, tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ, phá vỡ thành công bức tường trước mặt, nhiệm vụ thành công, bước vào cửa tiếp theo, thất bại, chết. Nói xong câu này, giọng nói của Nạp Địch Mẫu triệt để biến mất trong mật thất. Thất bại thì chết, học đệ nhất thức trong vòng một ngày. Sắc mặt Lôi Nặc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vậy những người khác thì sao? Không phải kim hệ linh sư đi đâu rồi? Lôi Nặc hét lớn, nhưng cả mật thất một phiến trống rỗng, không có lấy chút hồi âm nào, rất rõ ràng giọng nói lúc nãy chỉ là một loại thanh âm cấm chế thí thần Nạp Địch Mẫu để lại trong mật thất này vạn năm trước chứ không phải người thật tồn tại, đương nhiên không có người trả lời hắn. Cảm nhận mật thất một phiến tĩnh lặng, Lôi Nặc không nhìn vào cửu thức bí pháp khống chế gì đó đủ khiến kim hệ linh sư của cả đại lục điên cuồng, mà trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, vô cùng lo lắng. Từ những lời thí thần Nạp Địch Mẫu nói, hắn đã nghe ra, hình như chỉ có kim hệ linh sư lúc đi qua quang môn mới vào được không gian truyền thừa này, về phần những người còn lại thì đến một nơi khác. Cách chương.